Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày 10 tháng 6 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về sự tăng trưởng của giáo hội công giáo tại Hàn Quốc, sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Roma. Từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 6, thành phố Roma đón tiếp khoảng 9.000 linh mục nhân dịp bế mạc năm linh mục, được Đức Thánh Cha công bố để kỷ niệm 150 năm ngày qua đời của Thánh Gioan Maria Vianney, quan thầy của các cha sở. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha sẽ tuyên bố thánh nhân là quan thầy của mọi linh mục. Giữa năm 1996 và năm 2004, nhiều cuộc gặp gỡ quốc tế dành cho linh mục đã được tổ chức tại một số địa điểm như Fatima, Bồ Đào Nha, Yamoussoukro, Côte d'Ivoire, Guadeloupe, Mexico, Nazareth, Bethlehem và Jerusalem, Roma, nhân dịp năm Thánh 2000 và Manta. Với chủ đề Sự trung thành của Chúa Kitô, sự trung thành của linh mục, cuộc gặp gỡ linh mục tại Roma lần này được xem là cuộc gặp gỡ lớn nhất trong lịch sử giáo hội. Lần này, thủ đô Ý đón tiếp 9.000 linh mục đến từ 91 nước trên thế giới. Chiều ngày 9 tháng 6, ông Gianni Alemano, thị trưởng Roma, đã tiếp kiến một phái đoàn linh mục tại thính đường Pietro Cortona. Các buổi cử hành được diễn ra tại các vương cung thánh đường lớn ở Roma. Đặc biệt, tối thứ Năm, ngày 10 tháng 6, hôm nay, một cuộc canh thức được tổ chức tại vương cung thánh đường Thánh Phêrô với sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Và ngày mai, thứ Sáu, 11 tháng 6, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ bế mạc cuộc gặp gỡ các linh mục. Tham dự cuộc gặp gỡ, ngoài các linh mục còn có các tu sĩ, chúng sinh, các phó tế vĩnh viễn và giáo dân dấn thân nâng đỡ các linh mục trong các cộng đồng giáo xứ. Đây là dịp để mọi tín hữu tham dự hai buổi cử hành có sự hiện diện của Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô, tức buổi canh thức tối thứ Năm và thánh lễ ngày thứ Sáu. Song song với cuộc gặp gỡ quốc tế các linh mục, cũng diễn ra một số sinh hoạt quốc tế khác do các phong trào giáo hội tổ chức, như cuộc tĩnh tâm của phong trào canh tân đặc sủng công giáo quốc tế tại vương cung thánh đường Thánh Gioan Laterano hôm 8 tháng 6 vừa qua, hay hội nghị với chủ đề theo hình ảnh vị mục tử nhân lành, chân dung linh mục của thế kỷ 21, được tổ chức tại Đại học Nữ Vương các Thánh Tông Đồ của Hội Đạo Binh Chúa Kitô. Ngoài ra còn có một cuộc gặp gỡ được hai phong trào Focolare và Schoenstatt tổ chức tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục chiều ngày 9 tháng 6 vừa qua. Tin Vatican. Tòa Thánh loan báo ngày tôn phong chân phước cho 9 vị tân chân phước, trong số này có 3 vị người Tây Ban Nha, 2 vị người Ý, 1 vị người Slovenia, 1 vị người Áo và 1 vị thuộc giáo hội công giáo Maronite Dibon. Các lễ nghi tôn phong chân phước sẽ được cử hành tại nguyên quán của các vị và trong 3 tháng sắp tới. Chân phước Manuel Lozano Garrido sẽ được tôn phong chân phước tại Linares, Tây Ban Nha, vào ngày 12 tháng 6 tới đây. Garrido là một ký giả bị giam tù và tra tấn trong cuộc cách mạng tại Tây Ban Nha. Cùng ngày, một thành viên dòng ba Francisco là Leopoldo Sanchez Marquez được tôn phong chân phước tại Granada, Tây Ban Nha. Ngoài ra, một người Tây Ban Nha khác là nữ tu Maria Isabella Sanvat y Romero sẽ được tôn phong chân phước tại Sevilla vào ngày 18 tháng 9 tới đây. Nữ tu này qua đời năm 1998 khi còn làm bề trên tổng quyền của một dòng mến thánh giá tại Tây Ban Nha. Tại Ý, một thiếu nữ tên là Chiara Duce Badano, thành viên của phong trào Focolare, sẽ được tôn phong chân phước tại đền thánh Đức Mẹ của tình yêu Chúa ở Roma vào ngày 25 tháng 9 tới đây. Và vào ngày 3 tháng 10, một người Ý khác, là nữ tu Anna Maria Adoni, sáng lập viên dòng nữ tỳ thánh tâm mẹ Maria và dòng chúa chiên lành Padma, sẽ được tôn phong chân phước tại Padma. Hai vị khác được Đức Thánh Cha công bố sắc lệnh nhìn nhận là tử đạo là Lozi Crosdy, một giáo dân người Slovenia, và Đức Cha Zila Bogdanfi, giám mục Rumani, cũng được tôn phong chân phước vào ngày 13 tháng 6 và 30 tháng 10 tại xứ sở của các ngài. Brazil cũng sẽ có thêm một tân chân phước là nữ tu Barbara, người Áo. Bị đầy sang Brazil, nữ tu này đã sáng lập dòng nữ tu trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. Nữ tu Barbara sẽ được tôn phong chân phước tại Porto Alegre, Brazil vào ngày 9 tháng 11 tới đây. Cuối cùng, tu sĩ Stephen Neme thuộc giáo hội Công giáo Maronite Liban qua đời năm 1938 sẽ được tôn phong chân phước tại Kafifan, Liban vào ngày 27 tháng 6 tới đây. Tin Kirkuk, Bắc Iraq. Vụ sát hại một doanh gia Kitô giáo tại Kirkuk, Bắc Iraq, khiến cho các tín hữu Kitô tại đây lo sợ. Tối hôm 7 tháng 6 vừa qua, một doanh gia Kitô giáo 34 tuổi đã bị bắn chết ngay trước nhà mình. Các nguồn tin địa phương nói với hãng thông tấn Asia News rằng, một lần nữa các tín hữu Kitô đang là điểm nhắm của các vụ tấn công. Sinh năm 1976, ông Hani Saliwadi là chủ một tiệm buôn bán điện thoại di động tại trung tâm thành phố Kirkuk. Hiện nay, người ta chưa biết rõ lý do tại sao ông Wadi bị sát hại, nhưng các tín hữu Kitô sợ rằng cộng đồng Kitô tại đây có thể trở thành điểm nhắm của một đợt tấn công mới. Miền Bắc Iraq, nhất là Mosul và Kirkuk, là nơi các cộng đồng Kitô đã từng bị tấn công. Vùng này là nơi diễn ra cuộc tranh giành quyền lực giữa người Ả Rập, người Kurd và người Thổ Nhĩ Kỳ. Các tín hữu Kitô tin rằng họ bị bách hại trước sự dửng dưng của mọi người. Họ xác tín rằng những kẻ tấn công không phải là các tội phạm hình sự. Đằng sau các cuộc tấn công có cả một ý đồ chính trị nhằm trục xuất họ ra khỏi Mosul và Kirkuk để tập trung vào đồng bằng Ninive. Theo cái nhìn của các tín hữu Kitô tại Bắc Iraq, chính phủ trung ương và chính quyền địa phương không làm gì để chặn đứng các cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô. Tin Roma, thông tấn xã Asia News cho rằng vụ sát hại Đức Cha Luigi Padovese, đại diện tông tòa Anatoly, kim chủ tịch hội đồng giám mục Thổ Nhĩ Kỳ, là một cuộc tế lễ của Hồi giáo. Hôm thứ Ba vừa qua, phát biểu trên kênh truyền hình Sky TG24, cha Bernardo Civilera, giám đốc hãng thông tấn Asia News, khẳng định rằng vụ sát hại Đức Cha Padovese đã diễn ra trong khuôn khổ một cuộc tế lễ của Hồi giáo. Trích lời các nhân chứng, linh mục giám đốc hãng thông tấn Asia News nói rằng, sau khi dùng dao đâm vào Đức Cha Padovese, người tài xế riêng của ngài là Murat Anton, 26 tuổi, đã leo lên mái nhà để hô lớn, "Tôi đã giết chết tên đại Satan. Thiên Chúa là đấng vĩ đại." Cũng hôm thứ Ba vừa qua, khi được hãng tin E-Media phỏng vấn, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của tòa thánh, nói rằng cần phải chờ đợi để có được một cái nhìn đầy đủ hơn về vụ việc. Cha Lombardi nói rằng nhận định của cha Civilera là quan điểm riêng của hãng thông tấn Asia News. Theo báo chí Thổ Nhĩ Kỳ, trước khi xảy ra vụ mưu sát, người tài xế của Đức Cha Padovese đã phải vào bệnh viện để chữa trị về tâm thần. Anh nói với cảnh sát rằng anh đã nhận được một sự thần khải. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã vội vàng bác bỏ mọi động lực chính trị trong vụ giết người. Trên chuyến bay từ Roma đến Shibra hôm thứ Sáu tuần trước, Đức Thánh Cha nói rằng ngài không có đủ thông tin, nhưng ngài cho rằng đây không phải là một vụ mưu sát có tính cách chính trị hay tôn giáo. Thánh lễ an táng Đức Cha Padovese đã được cử hành tại nhà thờ chính tòa Iskenderun chiều thứ Hai vừa qua. Tham dự thánh lễ, ngoài các giám mục và linh mục thuộc nhiều giáo hội Kitô khác nhau tại Thổ Nhĩ Kỳ, còn có sự hiện diện của vị giáo sĩ Hồi giáo địa phương. Tin Mexico. Đức Hồng Y, Tổng giám mục Mexico nói rằng, giải túc cầu thế giới là một dịp để khám phá ra hồng ân của Chúa trong thể thao. Đức Hồng Y Norberto Rivera Carrera đã đưa ra lời tuyên bố trên đây nhân dịp chúc mừng đội tuyển Mexico lên đường tham dự World Cup sẽ khai mạc tại Nam Phi vào chiều ngày 11 tháng 6. Đức Hồng Y Tổng giám mục Mexico nói rằng, thể thao dạy chúng ta phải chiến đấu và vượt qua thử thách. Theo Ngài, thể thao cũng dạy con người sống chung hòa bình. Mặc dù có những khác biệt, nhưng nơi nào có thiện chí và nỗ lực tìm kiếm không ít, thì nơi đó có thể có hiệp nhất và phát triển các dân tộc. Đức Hồng Y Tổng giám mục Mexico nhắc lại rằng, trong thư gửi cho giáo đoàn Corinto, Thánh Phaolô khuyên nhủ các tín hữu Kitô phải kiên trì trong cuộc chiến đức tin, cũng như các lực sĩ trong các cuộc thi đấu. Mượn hình ảnh của các cuộc thi đấu thể thao, Thánh Phaolô nhấn mạnh đến giá trị của đời sống thiêng liêng và so sánh nó với một cuộc chạy đua. Nhưng đích điểm của người tín hữu Kitô không phải là một đích điểm trần thế chống qua mà là vĩnh cửu. Đức Hồng Y Carrera nói rằng, ngay cả những nhà vô địch vĩ đại nhất, khi đứng trước những câu hỏi ngàn đời của cuộc sống, cũng cảm thấy mình dễ bị tổn thương và cần có ánh sáng của Chúa để vượt qua các thách đố trong cuộc sống. Theo Ngài, danh vọng và sức mạnh thể lý đều qua đi, con người chỉ có thể đạt được sự sung mãn đích thực trong Chúa mà thôi, và chỉ có Chúa Kitô mới giúp con người thi đấu để trở nên tốt lành hơn, hầu đạt được triều thiên của sự thánh thiện. Tin Seoul, Hàn Quốc. Người Công giáo Nam Hàn mong muốn đất nước được thống nhất, nhưng phải là một cuộc thống nhất tiến tiến. Nhiều người Công giáo thuộc giáo phận Suwon nói rằng, tái thống nhất giữa hai miền Nam Bắc cần phải được thực hiện một cách tiến tiến, và phương cách tốt nhất để rao giảng tin mừng cho người Bắc Hàn là chăm sóc người tị nạn. Trên đây là kết quả của một cuộc thăm dò trên mạng lưới Internet, vừa được tạp chí của giáo phận Suwon cho phổ biến. Theo cuộc thăm dò, khoảng 70% những người được hỏi ý kiến nói rằng, họ muốn sự thống nhất đất nước chỉ diễn ra một cách tiệm tiến, trong khi đó gần 30% đòi hỏi phải thực hiện thống nhất tức khắc. Cuộc thăm dò đã được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 60 năm cuộc chiến giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên, từ năm 1950 đến năm 1953. Trong cuộc thăm dò, nhiều người Công giáo Nam Hàn nói rằng cách thế tốt nhất để rao giảng tin mừng cho Bắc Hàn là đón tiếp những người tị nạn chạy trốn khỏi chế độ cộng sản. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về sự tăng trưởng của Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc do Duy An phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Theo thống kê chính thức, số tín hữu Công giáo Nam Hàn đã vượt qua tỷ lệ 10% dân số nước này. Giáo hội Công giáo Nam Hàn rất cẩn thận khi đưa ra các con số thống kê về giáo hội tại nước này. Theo tin của hãng thông tấn các giáo hội Á Châu của Hội thừa sai Paris, mỗi năm, vào đầu mùa xuân, Hội đồng Giám mục Nam Hàn thường cho công bố một thông cáo để phổ biến các thống kê về giáo hội tính cho đến ngày 31 tháng 12 năm trước. Năm nay cũng không ra ngoài thông lệ đó. Một thông cáo của Hội đồng Giám mục Nam Hàn được cho công bố ngày mùng 6 tháng 6 vừa qua cho thấy, lần đầu tiên số tín hữu Công giáo tại nước này đã vượt qua tỷ lệ 10% tổng số dân. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2009, tổng số người Công giáo Nam Hàn là 5.119.601 người. Nếu so với năm 2008, số người được rửa tội tăng thêm 115.486 người. Tổng số dân Nam Hàn hiện nay là khoảng trên 50 triệu. trong 10 năm qua, tỷ lệ gia tăng dân số Công giáo Nam Hàn cao hơn sự gia tăng dân số trên toàn quốc. Tính trung bình, mỗi năm tỷ lệ gia tăng của giáo hội Công giáo là 2,7%, trong khi đó tỷ lệ gia tăng dân số Nam Hàn không quá 0,8%. Trong dân số Công giáo Nam Hàn có đến 58,5% là thuộc nữ giới. 52,3% người Công giáo Nam Hàn ở trong độ tuổi từ 30 đến 59. Những người dưới 30 tuổi là một nhóm khá quan trọng trong giáo hội Nam Hàn, họ chiếm đến gần 30%. Trong khi đó, những người trên 60 chỉ chiếm khoảng 19%. Tuy nhiên, các đức giám mục Nam Hàn ghi nhận rằng, con số các thiếu niên Công giáo dưới 12 tuổi ngày càng giảm sút. Các ngài cũng cho biết, con số trẻ em được rửa tội dưới 1 tuổi giảm sút mạnh trong năm vừa qua. Để phục vụ cho trên 5 triệu người Công giáo, Giáo hội Công giáo Nam Hàn có tất cả 4.404 linh mục. Tuyệt đại đa số các linh mục là người Nam Hàn. Chỉ có khoảng 211 linh mục ngoại quốc đang phục vụ tại đây. Con số linh mục Nam Hàn gia tăng một cách đáng kể từ giữa năm 2008 đến năm 2009. Giữa năm 2008 và năm 2009, giáo hội tại đây có thêm 200 linh mục. Tuy nhiên, tại Nam Hàn, đời sống thánh hiến xem ra không còn hấp dẫn như trước nữa. Con số nữ tu Nam Hàn có gia tăng, nhưng mỗi năm lại giảm sút đi. Năm 2008, tổng số nữ tu là 9.951 người. Năm 2009, con số này lên đến 10.073. Trong khi đó, thì con số các tu sĩ không linh mục không gia tăng. Tổng số các nam tu sĩ tại Nam Hàn trong năm 2009 là 1.555 người. So với năm 2008, số nam tu sĩ chỉ tăng được 2 người. Xét về cơ cấu tổ chức, giáo hội tại Nam Hàn được xem là ổn định. Con số các giáo phận không thay đổi, tổng cộng có 15 giáo phận và một giáo hạt quân đội với 30 giám mục và một hồng y. Trong năm 2009, giáo hội Nam Hàn thành lập thêm 28 giáo xứ, nâng tổng số các giáo xứ trên toàn quốc lên 1.571. Các địa điểm truyền giáo cũng giảm sút vì một số được nâng lên hàng giáo xứ. Song song với thống kê trên đây, Giáo hội Công giáo Nam Hàn cũng cho phổ biến một thống kê khác về con số sinh viên Công giáo trong các đại học Công giáo trên toàn quốc. Theo thống kê, chỉ trong vòng 10 năm, tỷ lệ sinh viên Công giáo theo học tại các trường đại học Công giáo đã giảm đi một nửa. Tuy nhiên, các vị hữu trách Công giáo không quan ngại về sự sút giảm này. Theo các vị, 12 đại học Công giáo do giáo hội điều khiển ngày càng thu hút các sinh viên các tôn giáo khác. Họ bị thu hút bởi trình độ của các đại học Công giáo cũng như tôn chỉ của các đại học này. Giáo sư Misen Choi Jun Yu hiện đang giảng dạy tại Đại học Công giáo Hàn Quốc nói rằng, các đại học Công giáo cần phải làm sao để giữ được con số sinh viên Công giáo hầu bảo đảm được bản sắc Công giáo của các đại học Công giáo. Nhưng theo giáo sư Choi, bản sắc Công giáo của các đại học Công giáo tùy thuộc vào một số giá trị, tính nhất quán trong dự án giáo dục cũng như thành phần giảng dạy. Giáo sư Choi ghi nhận rằng, cho đến nay, con số các giáo sư Công giáo trong các đại học Công giáo được xem là ổn định. Được xếp vào hạng các đại học có uy tín nhất tại Hàn Quốc, Đại học Công giáo Nam Hàn có khoảng 31% sinh viên Công giáo. Đại học Sogan của dòng tên có khoảng 21% và Đại học Daegu có khoảng 18%. Riêng tại đại học này có đến 20% sinh viên là Phật tử. Tại Nam Hàn, các tôn giáo cổ truyền gồm có Phật giáo Đại thừa và Khổng giáo. Các cộng đồng Tin lành rất đa diện, quy tụ khoảng 20% dân số Nam Hàn.
chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, xin trả lại giá trị thiêng liêng của hai chữ con người là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Qua các phương tiện truyền thông, càng ngày chúng ta càng nhận rõ sự suy thoái và trượt dốc như không gì cứu vãn nổi của nền đạo đức và văn hóa trong xã hội Việt Nam hiện nay. Trong bài viết Coi rễ con người đăng trên trang mạng chúngta.com, tác giả Tô Phán cũng đã cho chúng ta biết. Cải cách giáo dục, các chương trình học, cơ chế quản lý học sinh của nhà trường, hàng loạt những vấn đề chưa giải quyết được gì, thì mọi người lại nhận được những thông tin gây sốc như trường mầm non tư thục Thanh Nguyên 2, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã vỗ béo trẻ bằng cách cho thuốc corticoid, một loại thuốc rất có hại cho sức khỏe, vào thức ăn của trẻ. Và thông tin thứ hai cũng liên quan đến ngành giáo dục, đó là Hà Tây năm nào cũng là điểm nóng vi phạm trắng trợn nhất quy chế thi. Ở những vụ việc này, người ta nhìn thấy rất rõ thái độ coi thường con người. Nói một cách khác là sự coi rẻ con người và coi rẻ các giá trị đạo đức đến pháp luật. Dù là tư nhân hay là nhà nước thì mọi việc chăm sóc, đào tạo con người từ còn nhỏ đều là công việc hết sức quan trọng và vinh quang, vì đó là việc liên quan đến trồng người, đào tạo thế hệ tương lai cho đất nước. Trong công việc quan trọng và vinh quang đó, chung quy chỉ có hai lĩnh vực, chăm sóc thể chất và bồi dưỡng trang bị tri thức. Cả hai lĩnh vực này đều quan trọng như nhau. Vậy mà, vì muốn cho trẻ béo lên cân để thu hút các phụ huynh gửi con và mục đích cuối cùng là thu nhiều lợi nhuận, cơ sở mầm non tư thục Thanh Nguyên 2 lại bỏ chất độc vào thức ăn cho trẻ. Thứ thuốc độc đó sẽ gặm nhấm dần dần sức khỏe của trẻ, và nếu không bị phát hiện thì những đứa trẻ đó khi lớn lên sẽ trở thành những công dân bị thiếu hụt về thể chất. Đó là chưa kể bị các loại bệnh hiểm nghèo khác do chất độc đó gây ra sau này. Rõ ràng, vì lợi nhuận mà chủ cơ sở mầm non này đã coi thường sinh mạng con trẻ. Đó là hành vi dã man, thiếu lương tâm, cần bị pháp luật xử lý nghiêm minh. Chúng ta hoàn toàn đồng ý với nhận định của bài viết. Tuy nhiên, vì đâu xã hội trở nên nhiễu nhương như thế này? Có lẽ trong lịch sử phát triển của xã hội Việt Nam, chưa có một giai đoạn nào mà hiện tượng đạo đức con người bị băng hoại, con người vì chút quyền lợi vật chất mà sẵn sàng làm những việc tán tận lương tâm lại phổ biến trong mọi lĩnh vực của cuộc sống như trong xã hội hiện nay. Truy tìm nguyên nhân của một hiện tượng cũng là một cách thức giúp chúng ta tìm ra giải pháp để khắc phục. Ai trong chúng ta đã từng xem bộ phim Ở nhà một mình sẽ thấy rất thích thú với biết bao trò tinh nghịch của một cậu bé mà chắc là cậu ta không thể thực hiện được nếu bố mẹ cậu ta không vắng nhà. Cũng vậy, khi ngôi nhà tâm hồn của con người không còn hình ảnh của Thượng Đế ngự trị, thì họ sẽ dám làm bất cứ điều xấu nào. Bởi lẽ, họ đã xóa bỏ mọi sự sợ hãi trước đấng có quyền phán xét mọi sự và tận hưởng cái cảm giác bốn bên hùng cứ một phương, dọc ngang nào biết trên đầu có ai. Khi phủ nhận sự hiện diện của Thượng Đế là con người cũng đã phá vỡ điểm quy chiếu cho chính lương tâm và nhận thức của mình. nền giáo dục tại Việt Nam hiện nay có sai lầm hay không khi đã loại bỏ việc kiến tạo một đời sống tâm linh với những niềm tin của mỗi con người về một đời sống thiêng liêng. Trả lời được câu hỏi này thì chúng ta đã tìm ra nguyên nhân của hiện tượng vì sao trong xã hội ngày càng vắng bóng những con người biết sống theo lương tâm và lẽ phải. Tác giả cũng bộc lộ sự lo lắng, bức xúc khi viết về vụ việc gian lận trong thi cử ở Hà Tây như sau. Còn ở Hà Tây, việc coi thường pháp luật để ném bài cho con em và được sự tiếp tay của các lực lượng duy trì sự chấp hành pháp luật ở địa phương, dù mức độ không như trường mầm non tư thục Thanh Nguyên II, nhưng suy cho cùng cũng là thái độ coi rẻ con người mà thôi. Bởi vì không phải các học sinh do chăm chỉ học nên thi đỗ tốt nghiệp, mà do phụ huynh và các giám thị, các lực lượng giữ gìn trật tự, vì lợi ích riêng đã bất chấp pháp luật làm bài, ném bài cho con em của họ. Chúng ta cứ thử tưởng tượng rằng, sau hơn một chục năm nữa, làm chủ đất nước là một thế hệ không có tri thức, chuyên sống ỷ lại vào người khác thì sẽ như thế nào? Rõ ràng, các việc làm ở Hà Tây trong đợt thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua, suy cho cùng cũng là do thái độ coi rẻ con người. Đẩy trẻ em vào chỗ què cục về tri thức, bị phụ thuộc vào sự cứu trợ bên ngoài, chứ không phải đứng lên bằng cái đầu và đôi chân của mình. Đó không phải là sự coi rẻ con người hay sao? Sự què cục về thể chất cũng như què cục về tri thức đều đáng sợ như nhau. Nhưng xét về hậu quả xấu gây ra cho xã hội thì sự què cục về tri thức có mức độ cao hơn hẳn. Vậy nên, làm sao không phẫn nộ và lo lắng cho được? Quý vị và các bạn thân mến! Gian lận trong thi cử, giả dối trong môi trường học đường là điều không thể chấp nhận được, vì nó gây ra hậu quả lớn cho xã hội, đó là làm méo mó nhân cách của cả một thế hệ. Các em sẽ nghĩ gì về các khái niệm như niềm tin, đạo đức, sự trong sáng, tính trung thực, khi chính các lực lượng duy trì sự chấp hành pháp luật tại địa phương và các bậc phụ huynh đáng kính đã giúp các em không vươn lên bằng tài năng và chí tiến thủ, mà bằng những trò ma mảnh, lương lẹo. Niềm tin của các em bị chà đạp một cách thảm hại khi các em bắt đầu nhận ra rằng, những em học sinh học hành nghiêm túc chưa chắc có kết quả tốt bằng những em được hỗ trợ năng lực bằng sự gian dối. Các em bị đầu độc cách nghĩ rằng, trong xã hội không có sự công bằng, sự trung thực không tồn tại, và sự gian dối sẽ là yếu tố quyết định được mọi sự thành đạt của cuộc đời. Giáo dục nhân bản đang là một lỗ hổng rất lớn trong nền giáo dục tại Việt Nam hiện nay. Xã hội nào, con người đó, vì chúng là cái quả tất yếu của cái nhân giáo dục. Bệnh giả dối đang trở thành một nỗi nhục, như nhận định của giáo sư Hoàng Tụy, cũng là kết quả của một nền giáo dục mà trẻ em đã được học sự gian dối ngay từ trong những bài học đầu đời. Và dĩ nhiên, một thế hệ què quặt nhân cách chắc chắn sẽ trở thành yếu tố góp phần quyết định một định mệnh xấu của một dân tộc, một đất nước. Có thể những người tham gia những vụ việc trên sẽ chịu sự trừng trị của pháp luật sau khi được dư luận phát hiện và lên án. Tuy nhiên, pháp luật luôn là lá chắn cuối cùng, đồng thời sự gian dối luôn được che chở bởi những hình thức, những vỏ bọc tinh vi và pháp luật cũng khó lòng can thiệp mọi nơi, mọi lúc. Vì thế, điều cần thiết hơn cả là xây dựng và giáo dục con người sao cho biết sống đúng với giá trị thiêng liêng vốn có của nó, với các tố chất như nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, mà trong đó chữ tín là một giá trị đạo đức bất di bất dịch để con người có được một nhân tính tốt. Quý vị và các bạn thân mến, sống trong tình trạng của một xã hội loạn cương, phi chuẩn hóa, mọi giá trị bị đảo lộn, con người không còn biết đến những giá trị thiêng liêng mà chỉ miệt mài tìm kiếm những giá trị ảo do thế gian mang lại, thì lời Chúa quả là khuôn vàng thước ngọc cho chúng ta khi Ngài đã dạy rằng, được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì ích gì. Quý vị và các bạn thân mến, câu lời Chúa của Thánh sử Matthew đã kết thúc chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi hôm nay. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Một góc nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Một góc nhìn hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi những suy nghĩ của linh mục Nguyễn Hồng Giáo về lợi hại của truyền thông hiện đại. Linh mục Nguyễn Hồng Giáo đã chia sẻ những suy nghĩ của mình như sau. Các phương tiện truyền thông xã hội là một quyền lực thực sự trong thế giới hôm nay. Chúng tạo ra dư luận, chi phối dư luận, kiểm soát cuộc chuyện trò trao đổi công cộng. Điều đó cũng có nghĩa là một cách nào đó, chúng cũng chi phối cách suy nghĩ, chọn lựa và hành động của mỗi người chúng ta. Ta bị thống trị, nhưng thường là một cách êm ái dễ chịu, vì chúng biết sử dụng những kỹ thuật khéo léo, đến nỗi ta không còn ý thức về điều đó nữa. Chúng là một thứ chủ nghĩa đế quốc mềm. Chính vì thế mà người Công giáo cần phải biết tin tức được loan đi như thế nào, và ai làm việc đằng sau hậu trường. Đó là ý kiến của Đức cha Charles Chaput, Tổng giám mục giáo phận Denver, Hoa Kỳ, phát biểu với một tổ chức phục vụ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Công giáo hồi tháng 7 năm 2009. Khai triển tư tưởng trên, vị giám mục nói, phần lớn những gì chúng ta biết về thế giới đều đến từ những con người mà chúng ta không bao giờ gặp và không thực sự là hiểu biết. Ta không nghĩ tới họ như những cá nhân, trái lại, ta thường nói về họ một cách chung là giới truyền thông hay báo chí. Chúng ta thường biết rất ít về ai đó viết một bài xã luận không ký tên hay về những kẻ biên tập những bản tin hàng đêm. Đó là điều đáng nói tới. Vì các phương tiện truyền thông có quyền lực khuôn đúc tư tưởng dân chúng, nên đối với chúng ta, việc hiểu được yếu tố con người của chúng là điều vô cùng quan trọng. Nếu không nhận ra các quan niệm văn hóa và chính trị, những áp lực kinh tế, những tham vọng xã hội của những người mang tin tức của chúng ta đến cho ta, chúng ta làm cho giới truyền thông thất vọng, vì đã đặt họ ở một chuẩn mực quá thấp, và quan trọng hơn nữa, chúng ta đánh giá thấp chính bản thân chúng ta vì lười biếng suy nghĩ và hành động như những công dân thông minh. Đức Tổng giám mục nói về Internet và mạng lưới thông tin 24/24 giờ ở Mỹ. Không những chúng đã thay đổi chu kỳ phát tin truyền thống, nghĩa là sáng và chiều, mà hơn nữa, còn thay đổi cả cách thức xã hội tiêu thụ các tin tức. Trong 50 năm qua, nền văn hóa Mỹ đã chuyển từ chữ in qua phương tiện thông tin bằng hình ảnh. Các phương tiện này thiên về cảm xúc và tiêu thụ, thụ động. Khi một nền văn hóa in ấn tàn lụi, thì các tư tưởng, cơ chế và ngay cả thói quen cư xử của quần chúng xây dựng trên nền tảng văn hóa đó bắt đầu suy giảm. Các phương tiện liên quan tới thị giác và điện tử, vốn đang thống trị ngày nay, chủ trương ngắn gọn, tốc độ, thay đổi, khẩn trương, đa dạng và tình cảm. Thế nhưng tư duy thì đòi hỏi ngược lại. Tư duy phải có thời gian. Tư duy cần đến thinh lặng và những kỹ năng về lý luận và phương pháp. Được tiếp cận nhiều thông tin hơn là điều hữu ích. Nhưng đáng tiếc là công nghệ đã phá hoại dần kỷ luật suy tư mà chúng ta có trước kia, khi những phương tiện liên lạc chính của ta là sách hoặc ấn phẩm. Đó không phải là một sự phát triển tốt. Nói đúng ra, đó là một điều rất nguy hiểm trong một nền dân chủ vốn là một hình thức cai trị đòi hỏi sự trưởng thành trí thức và luân lý nơi các công dân để tồn tại. Không phải là cần vứt bỏ vi tính, điện thoại di động hay những thiết bị khác gắn liền với công nghệ hiện đại. Nhưng chúng ta cần nhớ rằng, tiến bộ vật chất không bao giờ là một may mắn không va trộn. Nó cho rồi nó lấy đi, và nó luôn luôn có những hậu quả không tính trước. Vậy, ta cần phải cảnh giác hơn về cách thức các phương tiện truyền thông huấn luyện chúng ta, cũng như cách thức mà ảnh hưởng của chúng khuôn đúc nội dung của đời sống công cộng của chúng ta. Cuối cùng, Đức Tổng giám mục Chaput nhắc lại lời Tổng thống Hoa Kỳ Thomas Jefferson về lợi ích to lớn của báo chí tự do, đại ý rằng con người có thể được điều khiển bởi lý trí và sự thật. Và rằng mục đích của tự do báo chí chính là lý trí và chân lý mà người ta cần đến để tự điều khiển mình. Rồi Ngài nhận xét như sau. Thế nhưng trong thời đại chúng ta, ngay cả khi thảo luận về những đề tài quan trọng, xem ra giới thông tin ít quan tâm đến lý trí và sự thật hơn là chú ý vào cái mà ông Christopher Lash gọi là những cử chỉ ý thức hệ. Nói cách khác, họ dùng những khẩu hiệu phe nhóm cốt để khuôn đúc tư tưởng chúng ta, thay vì khuyến khích nó. Dù các phương tiện truyền thông tuyên bố mình trung lập, dù chúng ta thường làm được việc tốt, không chối cãi, nhưng cũng như bất cứ ngành nghề nào khác, chúng vẫn nghiêng về thành kiến, thiếu tri thức, kém chuyên nghiệp và óc phe nhóm hẹp hòi. Song, so với các nghề khác, báo chí được hiến pháp bảo vệ. Nó lại có khả năng thực sự định hướng cách chúng ta nghĩ, điều chúng ta nghĩ, và cái chúng ta thích, không thích và không biết. Từ đó, có thể rút ra điều gì bổ ích cho hoàn cảnh chúng ta hiện nay. Công nghệ thông tin ở nước ta còn kém xa ở Hoa Kỳ và những nước tiên tiến khác. Không thể so sánh được, nhưng trong chừng mực nào đó, chúng ta vẫn thấy nó cũng có đầy đủ những nét tiêu biểu cả tích cực lẫn tiêu cực của truyền thông hiện đại như Đức cha Chaput đã trình bày trên. Nhưng tôi tự hỏi, phải chăng vì ta còn kém phát triển về mặt trưởng thành đạo đức và trí thức, và vì tình hình đặc biệt của Việt Nam, nên những mặt tích cực của truyền thông nếu không bị lấn át thì cũng bị hạn chế rất nhiều bởi những mặt tiêu cực. Hai điểm nên lưu ý. Thứ nhất, về câu hỏi ai đứng đằng sau các thông tin. Ở nước ta, truyền thanh và truyền hình nằm trong tay nhà nước. Ai cũng biết, các phương tiện truyền thông thuộc chính quyền là công cụ tuyên truyền giáo dục của chế độ. Báo chí tư nhân đúng nghĩa chưa có. Ít nhất cũng phải là một tổ chức, một ngành nghề được chính thức nhìn nhận mới được phép ra báo. Không có chế độ kiểm duyệt, nhưng người làm báo phải biết tự kiểm duyệt và tránh những vấn đề hay lĩnh vực tế nhị. Phía giáo hội Công giáo, hội đồng giám mục chỉ có một trang web và một tờ báo in định kỳ, tức tờ báo Hiệp Thông, phổ biến còn hạn chế, ít mang tính quần chúng, ảnh hưởng chưa nhiều. Nhất là trong tình hình phức tạp mấy tháng qua, các cơ quan ngôn luận đó đã chứng tỏ là chưa làm hết vai trò soi sáng hướng dẫn và giáo dục dư luận của mình. Nhất là trong tình hình phức tạp mấy tháng qua, các cơ quan ngôn luận đó đã chứng tỏ là chưa làm hết vai trò soi sáng hướng dẫn và giáo dục dư luận của mình, như phải và có thể làm. Trước những vấn đề nóng bỏng mà dư luận quan tâm, thực tế nói trên của Việt Nam dường như càng khuyến khích người ta sử dụng Internet để thu tin và tung tin. Tính vô danh vô ngã của các phương tiện truyền thông mà Đức Tổng Giám mục Denver nói tới được phát huy tối đa ở đây. Ngoài một thiểu số có ý thức, số đông những người tham gia lên tiếng trên mạng thời gian qua đều lợi dụng cái dù che của Internet để tha hồ phát ngôn, không phải để thông tin, nhưng để tung tin thất thiệt hay nửa vời, nhằm gây rối hoặc chia rẽ. Không phải để chia sẻ tri thức hay quan điểm và tìm kiếm sự thật, nhưng để áp đặt lập trường tư tưởng của mình, như thể đó là những chân lý không thể bàn cãi. Thậm chí còn để đánh những ai không đứng về phía mình. Quá xa với cái mục đích lý tưởng, lý tính và sự thật. Thứ hai, về cách tiêu thụ các thông tin, Đức cha Chaput khuyên chúng ta hãy là những người sử dụng truyền thông có chọn lọc và tiêu thụ thông tin có phê phán. Nhờ các phương tiện truyền thông ngày nay, đặc biệt nhất là Internet, chúng ta có thể tiếp cận một khối lượng thông tin khổng lồ, hầu như vô tận. Thông tin ở đây hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm hết mọi lĩnh vực của tri thức và đời sống, nhưng trong đó vàng thao, tốt xấu, đúng sai, thật ảo, lẫn lộn. Nếu không có những chọn lựa rõ ràng theo những định hướng hữu ích cho bản thân, ta sẽ bị lạc lối và phung phí thời giờ vô ích. Không phải chỉ vô ích mà còn rất có hại nữa. Điều này đòi hỏi một sự rèn luyện kỷ luật bản thân, kiên quyết và kiên trì. Ở đây, tôi nhấn mạnh việc sử dụng Internet. Muốn tiêu thụ thông tin một cách hữu ích, còn phải có tinh thần phê phán nữa. Tôi đã đọc một số bài làm của sinh viên và thấy rõ ràng họ chỉ chép lại từ sách tài liệu hay tải trên mạng xuống mà không có chút nhận định phán đoán nào, cho dù có những cái sai khá lộ liễu trong đó. Chứng tỏ họ không hiểu gì điều mình sưu tầm. Lối giáo dục nhồi nhét của nhà trường đã hầu như triệt tiêu khả năng tư duy độc lập của số đông học sinh sinh viên. Muốn cho thông tin trở nên bổ ích, ta phải coi nó không như của ăn sẵn mà là vật liệu để chế biến món ăn theo nhu cầu của mình. Ý tôi muốn nói, phải coi nó như dữ liệu, làm đầu vào cho cái máy vi tính là đầu óc ta, từ đó nó sẽ trở thành tri thức cho ta. Có như vậy, thông tin mới trở thành phương thế huấn luyện được. Sau cùng, đọc lại chia sẻ của Đức Tổng Giám mục Giáo phận Denver trong bối cảnh Giáo hội Việt Nam hiện nay, tôi thiện nghĩ các giám mục ta nên quan tâm đúng mức hơn tới các phương tiện truyền thông. Và tôi tự hỏi, phải chăng đã đến lúc Hội đồng Giám mục cần có một người phát ngôn chính thức? Các bài giảng hay trả lời phỏng vấn của Đức cha Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam thời gian vừa qua đã chứng tỏ điều đó rất hữu ích và có thể làm được. Quý vị vừa theo dõi những suy nghĩ của Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo về lợi hại của truyền thông hiện đại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đăng Anh trong những phút cầu nguyện.
Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người,
nghe lời người
sống đời
an
hòa,
dù
cho những tim trên bước được xa. Hạnh phúc thay cho những ai sống theo lời người,
theo lời
sẽ được gọi là con thương đến. Hỡi người khiêm tốn nhân hiền, người đang được vào ở trong nước trời.
Quý vị và các bạn thân mến, người ta thường nói lời nói phải đi đôi với việc làm. Một lần bất tín, vạn lần bất tin. Một lần nói không đúng, sau này có nói ngàn lần cũng không có ai nghe. Quân tử nhất ngôn, người quân tử chỉ nói một lời mà thôi. Hay là nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, một lời nói ra, bốn ngựa khó theo. Xưa nay, các bậc vĩ nhân, các bậc hiền nhân quân tử, tuy sống ở các thời đại khác nhau, cách xa nhau hàng trăm, hàng nghìn năm, nhưng nơi họ, lời nói và việc làm luôn thống nhất. Họ đều là những người có nhân cách, đều mang nặng nỗi lo cho những người chung quanh, luôn nghĩ đến và chăm lo hạnh phúc của người khác. Cách đây hơn 2000 năm, trong Luận Ngữ, Khổng Tử dặn các học trò của mình rằng, người xưa rất sợ nói những gì mà không làm được. Khổng Tử còn nói thêm, người quân tử cần thận trọng ở lời nói, nhanh chóng ở việc làm. Và khuyên rằng, người quân tử phải làm trước, rồi mới nói sau. Tại một số quốc gia, những ứng cử viên, các đảng phái chi tốn rất nhiều tiền, thời giờ để có những cuộc vận động thông qua các hình thức nói chuyện, gặp gỡ, hội họp, khi họ ra tranh cử chức vụ tổng thống hoặc các chức vụ cao cấp trong chính quyền. Và mỗi ứng cử viên, đảng phái đều nêu ra mục tiêu và những kế hoạch của mình bằng những lời hứa sẽ thực hiện khi đắc cử. Dân chúng thực sự tin và bằng lòng khi những điều hứa hẹn đó sẽ được thực hiện và mang lại lợi ích thiết thực cho dân tộc, công ăn việc làm cho nhiều người và nâng cao đời sống của xã hội. Nói đi đôi với làm là một đạo lý và là thực tế của cuộc sống, là chìa khóa tạo sự uy tín đưa đến thành công. Tục ngữ Pháp có câu, nói chính là làm. Trong giáo dục cũng vậy, người thầy, cha mẹ, các đấng bề trên khi dạy dỗ cho con cái, học trò một điều hay lẽ phải, thì chính họ là những người phải đang sống và thực thi những điều mình dạy dỗ để làm gương. Và nghiêm khắc hơn, đó là khi chúng ta làm công việc phê phán hay xét đoán người khác, luôn cân nhắc và tự xét mình, đó là điều nên làm và cần có một tấm lòng bác ái yêu thương khi làm việc này. Nói dễ, chứ làm không dễ. Chúng ta không nhắm mắt chế bai và lên án kẻ khác, với lòng ganh tị tạo ra những hành động mù quáng, gây xáo trộn hay đảo lộn sự thật. Quý vị và các bạn thân mến, lời nói lung lay, gương lành lôi kéo. Trong Kinh Thánh hay trong cuộc sống thường ngày, chung quanh chúng ta có những trường hợp chỉ tin đạo mà không sống đạo. Dân Israel đã tin đạo mà không sống đạo. Họ tin Chúa như là một vị thần hộ mệnh, đáp ứng những nhu cầu thực tiễn, cơm bánh của cuộc sống cho mình. Họ quên mất phải có tâm tình thờ phượng và yêu mến đối với Thiên Chúa, và dễ dàng sống bội ước khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, hiểm nguy đe dọa. Con người hôm nay cũng không khác gì dân Do Thái ngày xưa, tin nhận Chúa, nhưng lòng trí và cuộc sống của con người lại hướng vào những mục tiêu của đời sống vật chất, những khuynh hướng lợi danh trần tục, và dễ dàng quên mất sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống của mình, trong từng biến cố vui buồn, thành công hay thất bại. Câu chuyện người Samari nhân lành cho chúng ta một thí dụ về sống đạo. Người Samari sống theo điều răn lớn thứ hai, yêu tha nhân như chính mình, và nguyên tắc làm cho kẻ khác điều mình muốn họ làm cho mình. Sống và thực thi lời Chúa là con đường sống của người Kitô hữu, thì tốt hơn mọi của lễ dâng lên Thiên Chúa. Tiên tri Samuel nói với vua Sao-lê rằng, dâng tế lễ toàn thiêu và sinh tế có làm Chúa vui lòng bằng sự vâng lời Chúa hay không? Vâng lời chắc chắn tốt hơn dâng sinh lễ, chú tâm nghe theo tốt hơn dâng mỡ chiên đực. Chúa Giê-xu cũng dạy rằng, vậy, ai nghe lời ta dạy và làm theo, sẽ giống như một người khôn ngoan xây nhà mình trên nền đá. Còn ai nghe lời ta dạy, nhưng không thực hành, thì giống như người ngu dại xây nhà mình trên cát. Sống đạo là sống thực hiện lời của Chúa dạy. Người thật lòng tin đạo là người sống đạo. Kẻ nào nghe lời Chúa mà không thực hành cũng giống như một người soi mặt trong gương, thấy rồi bỏ đi, quên ngay mặt mình như thế nào. Người Kitô hữu là người trở nên giống Chúa Kitô mỗi ngày. Tội lỗi, sự bất tuân đã làm con người biến dạng. Vì vậy, người Kitô hữu sống lời Chúa mỗi ngày, giúp họ căn tân và làm cho chính mình phục hồi được hình ảnh của Thiên Chúa. Chúa Giê-xu đã căn dặn các môn đệ của mình, anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy đang truyền dạy cho anh em. Trước tòa phán xét, trong ngày cánh chung, chúng ta đối mặt với Thiên Chúa, và không ai muốn phải chịu sự chối bỏ, xa lạ của Thiên Chúa đối với mình. Ta không biết các người, hỡi những kẻ gian ác, hãy lui ra khỏi ta. Nhưng thật hạnh phúc khi chúng ta nghe Chúa phán, được lắm, hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín của ta. Trong từng biến cố của cuộc sống, hãy cân nhắc mọi quyết định của chúng ta dựa trên hai yếu tố này. Thứ nhất, nó có hợp với lời Chúa không? Thứ hai, chúng ta có bình an về quyết định đó không? Và hãy cầu nguyện để được ơn Chúa trợ giúp. Chúng ta đừng hành động theo cảm xúc hay sự khôn ngoan của mình. Hãy nghe Chúa nói gì và bảo mình làm gì khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn, gặp những thất bại buồn phiền trong cuộc đời. Ý muốn của Chúa cho đời sống của chúng ta trong mỗi tình cảnh của đời sống thì tốt hơn ý muốn của chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện, tìm kiếm thánh ý Chúa và chờ đợi, thì Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta, và Người sẽ chỉ dẫn từng bước đi cho chúng ta. Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con tìm biết và sống theo ý Ngài trong từng biến cố của cuộc sống, cho chúng con biết thực hành lời Chúa trong cuộc sống, nơi tha nhân, nơi môi trường sống, môi trường làm việc của chúng con.
Người thương sống thương tha, người sẽ được gọi là con thương đến. Hỡi những người ngày chính tình thuyền, người đang được vào ở trong nước trời. Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người, sống đời an hoa, cho những tin trên bước được xa. Hạnh phúc thay cho những ai sống theo lời người, sống đời thi tha, cho tình thương yêu mến nhau hoài. Hỡi những người gieo rắc an hòa, người sẽ được gọi là con thương đế. Hỡi những người nhận lấy bạch hại, người đang được vào ở trong nước trời. Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người, sống đời an hòa, dù cho niềm tin trên bước đường xa. Hạnh phúc thay cho những ai sống theo lời người, sống đời tin tha, cho tình thương yêu mến nhau hoài.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.